trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 5 giảng giải bộ sách Học đạo đức, chủ biên và chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học đạo đức. Hôm nay chúng ta học sang chương thứ hai có nhan đề là biết ơn cha mẹ. Thế nào là biết ơn cha mẹ? Vì sao á chương này lại đặt tên là biết ơn cha mẹ? Chương thứ nhất á, chúng ta học có nhan đề là nhớ lời Phật dạy. Chương thứ hai là biết ơn cha mẹ. Như chúng ta đã biết, ở trong giáo lý của nhà Phật rất chú trọng đến hiếu đạo và sư đạo. Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy là gì? Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Có nghĩa là cha mẹ ở nhà như Phật tại thế vậy. Hay có thể hiểu là chúng ta phải cung phụng, hầu hạ, phụng dưỡng cha mẹ như là cung kính chư Phật vậy. Đó mới đúng cái đạo của người làm con. Đó mới đúng cái đạo của người Phật tử. Vì đạo Phật của chúng ta dựa trên cái căn bản đó là hạnh hiếu. Cho nên chúng ta thường nghe thấy trong kinh Phật Báo Ân, Đức Phật nói hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Đó, chúng ta thấy không? Đức Phật dạy chúng ta là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Cho nên ở trước là lấy lời Phật dạy để khai thị cho chúng ta, chỉ bảo cho chúng ta. Tiếp đến là dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta, khuyên răn chúng ta phải nhớ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ như trời cao biển lớn vậy. Cho nên chương này chúng tôi mới lấy nhân đề là biết ơn cha mẹ sau chương lời Phật dạy vậy. Như người xưa đã từng dạy rằng đạo làm con phải luôn biết nhớ ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ để mà báo hiếu. Bởi một chữ ân ấy thật là lớn lao. Dù cho chúng ta có đem tất cả tài vật, châu báu ở thế gian cũng không thể nào sánh được vậy. Dù chúng ta có đưa tay với lấy tất cả các vì sao ở trên trời để đổi lấy cái ân nghĩa sinh thành cũng không sao đổi được vậy. Cho nên mới nói rằng công ơn cha mẹ thật là lớn lao thay. Vậy người làm con chúng ta đối trước cái công ơn sinh thành dưỡng dục lớn lao ấy, Phật dạy chúng ta phải lo báo hiếu, tri ân và báo ân cái công đức sinh thành dưỡng dục ấy. Cho nên cái bộ học đạo đức này nhắc nhở cho những ai chưa biết đến cái công ơn sinh thành lớn lao của cha mẹ thì được biết đến vậy. Ai biết rồi nhưng tạm quên thì bộ học đạo đức này nhắc nhở để cho họ nhớ lại vậy. Ai nhớ mà vẫn chưa thực hành, chưa làm được thì cũng là cái nguồn năng lượng tốt để giúp đỡ họ, sách tiến động viên cho họ để cho họ sớm làm được vậy. Cho nên ai chưa biết thì khiến cho được biết. Ai biết rồi nhưng quên thì khiến cho nhớ lại. Ai nhớ rồi nhưng chưa thành tựu được cái hạnh hiếu ấy, cái tâm hiếu ấy, thì đây chính là cái nguồn năng lượng giúp đỡ họ, động viên họ, khiến cho họ làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của đạo làm con vậy. Cho nên bộ học đạo đức này, chúng tôi tin rằng nó sẽ ăn sâu, bám rễ vào tâm thức của người Việt Nam chúng ta. Không chỉ các Phật tử, mà tôi tin rằng dần dần các bạn trẻ ở đất nước Việt Nam chúng ta cũng sẽ rất yêu thích. Các bậc phụ huynh cũng sẽ rất yêu thích. Bước đầu chúng ta nghĩ rằng bộ sách này chỉ dành cho các Phật tử và gia đình Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta. Có thể như vậy. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng bằng cái tâm chân thành của chúng tôi muốn dâng hiến cho đạo Pháp và cho dân tộc, cho con người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là các thế hệ trẻ sau này, một bộ sách về học đạo đức, về cách làm người, Nếu xa hơn, đó là cách học Phật và tu Phật như thế nào. Để trở thành một người đệ tử Phật, để trở thành một công dân yêu nước, đạo đời đều tốt vậy. Tới đây, khi giảng xong bộ hậu đọc học đạo đức này, tôi có một niềm tin rằng sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Vì sao mà tôi tin như vậy? Vì bộ sách này được viết lên cho các bậc phụ huynh, cho các bạn trẻ, mọi tầng lớp lứa tuổi đều có thể tham khảo, đều có thể nghiên cứu và đều có thể đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để dạy con khuyên cháu. Đó là bậc ông bà cha mẹ. Để thay đổi chính mình, đó cũng là gì? Bậc ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ phải là tấm gương trước tiên đã, thì con cháu mình nó mới xoay theo, nó mới noi theo. Cho nên cái việc đầu tiên đối với bộ học đạo đức này, chính người lớn chúng ta phải học và phải thực hành trước đã. Nếu như chúng ta muốn dạy cho con cháu của mình học theo bộ sách này, thì việc đầu tiên chúng ta phải là người học và thực hành. Cho nên chúng tôi dạo này cũng đọc tụng bộ học đạo đức này. Vì nếu chúng tôi mà không đọc tụng, chúng tôi mà không thực hành, thì làm sao có thể cảm hóa được chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, hồn thiêng sông núi của dân tộc, gia trì cho, hộ vệ cho. Cho nên chúng tôi cũng phải là cái người học tập và hành trì. Vì vậy các Phật tử chúng ta hay là các bậc phụ huynh, chúng ta có thể chưa phải là Phật tử hoặc là không phải là Phật tử cũng không sao. Không phải là Phật tử, các vị cũng có thể đem bộ học đạo đức này để xem qua. Chắc chắn rằng nó sẽ đem đến cho các quý vị một cái nhìn nhận mới về đạo đức, về nhân cách và về lối sống của con người chúng ta ở trong thế kỷ thứ 21 này. Và chúng ta phải nhìn lại mình. Để sống làm sao đó cho sau khi xả bỏ báo thân, ở thế gian gọi là chết đó, chúng ta không còn phải ân hận bất cứ một điều gì về đạo đức, về lối sống trong suốt cả cuộc đời này của chúng ta. Và đặc biệt, các quý vị, nếu muốn cho con cháu của chúng ta sau này lớn lên trưởng thành, trở thành một cái bậc gọi là anh tài kiệt xuất, đức độ lớn lao, thì hãy đem bộ học đạo đức này để mà dạy bảo cho con cháu của mình. Cho nên ở đây cái chương biết ơn cha mẹ này, bài kệ đầu tiên Chúng tôi muốn gửi gắm tới các Phật tử, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các bạn trẻ, các em nhỏ. Bài kệ đầu tiên muốn nhắc nhở tất cả chúng ta rằng đó là gì? Đạo làm con phải báo hiếu. Không báo hiếu trái đạo trời. Vậy nên khuyên khắp tất cả chớ bỏ qua, ắt thành người. Chúng ta đây. Thế nào là đạo làm con phải báo hiếu? Không báo hiếu trái đạo trời. Có bao giờ chúng ta đã chợt nghĩ? Thử hỏi lại rằng đã có bao giờ chúng ta đã chợt nghĩ rằng tới khi cha yếu mẹ già, thân ta cơ cực giữa nhà vắng tanh chưa? Nếu chúng ta đã từng nghĩ tới điều đó, quả thật là rất buồn vậy các quý vị. Ở đây, những vị đang theo dõi trực tuyến hay là nghe lại, xem lại những bài giảng của chúng tôi, thật không may cho các quý vị, nếu như ai đó, cha mẹ mình vừa khuất bóng về với tổ tiên, để lại bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ, luyến tiếc. Chúng ta sẽ cảm nhận được hết những nỗi đau khổ về cô đơn, những nỗi đau khổ, những sự lo lắng vì chúng ta đã mất đi chỗ dựa tinh thần quá sớm. Đó chính là gì? Người cha và người mẹ của chúng ta. Cho nên, những quý vị Phật tử và các bậc phụ huynh cũng như là các bạn trẻ, thật may mắn cho ai đó còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Chúng ta phải biết rằng đây là một sự vui mừng, một niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời chúng ta. Khi còn có cả cha lẫn mẹ kề bên, chăm sóc cho chúng ta, bao bọc cho chúng ta, lo lắng cho chúng ta, đặc biệt là với các em nhỏ, các bạn trẻ còn đang trên độ tuổi đến trường đi học. Cái cảnh mồ côi á, lay lắt á, khổ lắm các quý vị. Cho nên ngày xưa chúng tôi còn trẻ trẻ, thường hay nghe cái bài hát Mẹ già như chuối chín cây. Nghe đến mà rơi nước mắt. Nghĩ rằng một ngày nào đó, cha mẹ mình không còn ở trên đời với mình nữa. Mình sẽ không biết phải làm sao. Mình sẽ không biết rằng phải sống như thế nào. Đó. Cho nên, các Phật tử các bậc phụ huynh và đặc biệt là các em, các bạn trẻ. Chúng ta đừng bỏ qua đi cái giây phút, cái năm tháng thiêng liêng ấy, cao quý ấy, khi chúng ta còn được ở bên cạnh cha mẹ, được cha mẹ dắt dìu, và chúng ta còn được cơm bưng nước rót, hầu cận cha mẹ. Cha mẹ chúng ta không mong muốn là sinh chúng ta ra để chúng ta phải cơm bưng nước rót đâu. Nhưng mà đây là cái trách nhiệm, cái bổn phận của người làm con chúng ta. Cho nên ở đây mới nói rằng đạo làm con cần phải lo báo hiếu công ơn sinh thành, nuôi dưỡng lớn lao của cha mẹ. Nếu làm con mà không lo tròn chữ hiếu thì thật là đáng thẹn, đáng trách vậy. Người xưa báo hiếu vì muốn cho cha mẹ vui, nên 70 tuổi còn lấy mực bôi vẽ lên mặt để làm trò hề múa hát cho cha mẹ cười. Câu chuyện này được biết đến ở trong bộ sách Nhị Thập Tứ Hiếu, tức là 24 tấm gương hiếu thảo của người Trung Quốc cổ đại. Bộ sách Nhị Thập Tứ Hiếu là lấy 24 tấm gương hiếu thảo nhất của người Trung Quốc ngày xưa để răn nhắc cho người đời biết noi theo những cái tấm gương hiếu hạnh ấy để báo ân cha mẹ. Trong 24 tấm gương hiếu thảo ấy có kể về một câu chuyện của một ông cụ già. Có thể nói là ông cụ già vì năm đó ông ấy đã 70 tuổi rồi. Ông ấy có tên là Lão Lai. Tên là Lão Lai. Năm 70 tuổi, ông rất vui mừng vì cha mẹ ông, hai đấng song thân đều còn tại thế cả. Ông 70 tuổi thì đương nhiên cha mẹ ông cũng khoảng tầm 90 trên 90 rồi, hoặc ngót nghét trăm tròn. May mắn cho Lão Lai, đó là cả hai vị song thân cha mẹ vẫn còn tại thế. 70 tuổi ở thế gian chúng ta đã lên gì ạ? Chức ông nội ông ngoại rồi đúng không? 70 tuổi lên ông nội ông ngoại lớn tướng rồi. Thậm chí có cả gì ạ? Cả cháu cả chắt rồi các quý vị. Nhưng Lão Lai vì muốn cho cha mẹ vui, cho nên ông thường mặc áo sặc sỡ, tức là mặc áo hoa đó, lúc thì đỏ, xanh, vàng, tím, hồng, vân vân đó, tức là màu sắc sặc sỡ, lại vẽ mặt nhem nhuốc để làm chú hề, tay bưng đồ vật, giả đò trượt ngã rồi khóc hú hú như đứa trẻ mới lên 3 lên 5, khiến cho cha mẹ nhìn thấy đứa con trai của mình đã 70 tuổi rồi mà vẫn còn như đứa trẻ con ấy. Cho nên hai ông cụ bà cụ là vui cười nắc nẻ lên. Nói theo cái cụ ngày xưa vui cười, vui cười nắc nẻ lên. Đấy, chúng ta thấy không? Cũng có khi Lão Lai gì làm các trò hề, diễn tấu hài kịch để gì cho cha mẹ vui. Đó, chúng ta thấy 70 tuổi vẫn còn lo báo hiếu. Nay quý Phật tử chúng ta là người học Phật, là đệ tử của Đấng Chí Tôn, Thiên Nhân Sư Chí Mô Phạm. Chúng ta đã mang cái danh là Phật tử. Phật tử nghĩa là gì? Nghĩa là con của Đức Phật. Con của Đức Phật được chia thành hai, đó là xuất gia và tại gia. Nói ngắn gọn như thế cho chúng ta dễ hiểu. Đó là xuất gia như các quý thầy và tại gia như các Phật tử chúng ta. Tuy rằng Đức Phật giao cho mỗi người một cái nhiệm vụ, một cái trọng trách khác nhau. Như là đệ tử xuất gia thì lo hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh. Tại gia thì lo tu tập, hộ pháp, giúp cho chư tăng ni, khiến cho giáo pháp gì có người hộ vệ ở bên ngoài, có người bảo hộ ở bên ngoài, ở vòng ngoài. Cho nên trong ngoài hợp sức, khiến cho Phật pháp được trường tồn, được hưng long vậy. Cho nên cả hai, xuất gia và tại gia, đệ tử của Đức Phật đều rất quan trọng vậy. Giống như tay trái và tay phải vậy, giống như chân trái và chân phải vậy các quý vị. Một chân không thể đi, có đi thì cũng không thể đẹp. Một tay không thể làm, có làm cũng không thể tốt được vậy. Cho nên tăng ni và Phật tử chúng ta nếu là một khối đoàn kết, nếu là một khối đại đoàn kết á, chắc chắn Phật pháp chúng ta sẽ hưng long. Chắc chắn á, quốc gia sẽ gì? Sẽ thịnh vượng. Người người học Phật, nhà nhà học Phật. Đất nước của chúng ta chắc chắn á, sẽ thịnh vượng. Những vị lãnh tụ, những vị quyền cao chức lớn mà biết được nhân quả của Đức Phật, đem áp dụng giáo lý nhân quả của Đức Phật vào trong phép tắc trị dân, phép tắc cai nước trị dân, đối nội đối ngoại khôn khéo, thì chắc chắn rằng đất nước sẽ được hưng vượng. Bằng chứng ấy đã cho chúng ta thấy qua lịch sử của dân tộc, hai triều đại có thể nói là lâu dài và hưng vượng, thịnh vượng bậc nhất của đất nước Việt Nam chúng ta, đó là thời kỳ nhà Lý và thời kỳ nhà Trần. Qua cái chương về ân nặng quốc gia, chúng tôi sẽ nói về điều đó. Chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng theo đạo Phật, những người lãnh tụ, những người lãnh đạo theo đạo Phật là mềm yếu, là nhu nhược. Không phải đâu các quý vị. Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy những vị vua mạnh nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta là những vị vua gì? Phật tử. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, ba bố con ông cháu, ba vị vua đều là những Phật tử thuần thành. Ba bố con ông cháu, ba vị vua Phật tử thuần thành đã ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới ở thời kỳ lúc bấy giờ. Quân giặc Nguyên Mông của thành Cát Tư Hãn. Chiếm sang già nửa châu Âu, đánh đến một phần tư lãnh thổ của nước Nga, chiếm trọn đất nước Trung Hoa rộng lớn. Nhưng khi sang đất nước Việt Nam, tuy nhỏ bé của chúng ta, ba lần quân giặc Nguyên Mông tiến tới, hầu mong chúng nghĩ rằng sẽ sớm đè bẹp, làm cỏ dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhưng không ngờ rằng ba cha con ông cháu, ba vị vua Phật tử ấy đã đoàn kết dân tộc bằng cái giáo lý từ bi, hỷ xả khoan dung độ lượng, nhưng cũng đầy gì ạ, đầy trí dũng vậy. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng các vị lãnh tụ theo Phật giáo là mềm yếu, suốt ngày cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật như mấy ông xưa thì làm được cái gì. Chúng ta nhầm. Hãy nhìn về lịch sử của đất nước chúng ta. Lý Thường Kiệt, thời nhà Lý, cũng là một Phật tử được nuôi dạy ở một thời gian ở trong chùa. Vị vua triều đại, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Lý là Lý Công Uẩn, được sinh ra ở gác chuông của chùa, được thiền sư Vạn Hạnh và thiền sư Khánh Văn dạy dỗ và trở thành một cái bậc anh tài kiệt xuất. Năm 16-17 tuổi mới cho vào quân đội. Và sau này trở thành một vị tướng quân tài dũng vẹn toàn, mưu lược hơn người. Trước khi làm vua, Lý Công Uẩn đang ở trong cái phẩm vị gọi là điện tiền chỉ huy sứ, tức là cai quản toàn bộ cấm vệ quân ở trong triều đình, trong cung cấm trong triều đình. Xong mới lên làm vua. Chúng ta thấy một vị vua anh minh như vậy, sáng suốt như vậy, giỏi giang như vậy, nghĩ tới cái kế sách lâu dài cho quốc gia, cho dân tộc, cho nên mới chuyển kinh thành từ Hoa Lư lên thành Đại La, sau đổi là gì? Là Thăng Long. Vì mộng vế thấy rồng vàng bay lên, vì nhìn thấy rồng vàng bay lên cho nên mới đổi là kinh thành Thăng Long. Thăng Long có nghĩa là gì? Là rồng bay. Và đất nước của chúng ta được ví như là gì? Là một con rồng. Và sau này đến vua Nguyễn Ánh đặt tên nước là Việt Nam. Chứ Việt cũng có nghĩa là gì? Bay lên. Chứ Nam có nghĩa là nước Nam. Chúng ta ở phía Nam. Đối với gì? Phương Bắc là Trung Quốc, là phía Bắc, còn chúng ta ở phía Nam. Cho nên đất nước chúng ta gọi là Việt Nam. Chứ Việt cũng là đi lên, hướng lên, bay lên. Nước Nam cất cánh bay lên, giống như rồng thiêng từ dưới đất vọt lên, bay lên. Cho nên Lý Công Uẩn mới chuyển kinh đô về từ Hoa Lư về Thăng Long, tạo cái kế sâu muôn đời cho con cháu vậy. Và nay thủ đô Hà Nội chính ta, thủ đô Hà Nội của chúng ta chính là gì? Cái thành quả của cha ông, của tổ tiên của chúng ta vậy. Đó chính là gì? Đức vua Lý Công Uẩn. Và trong đó chắc chắn có cả gì? Bàn tay khối óc của một vị thầy nổi tiếng của Lý Công Uẩn, đó chính là thiền sư Vạn Hạnh vậy. Cho nên chúng tôi dựa vào đó, bằng những cái bằng chứng lịch sử không thể chối cãi ấy, mới nói với tất cả các quý vị và tất cả mọi người rằng, nếu các vị nguyên thủ, các vị lãnh đạo mà có tâm với Phật, nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, đem áp dụng vào cái cuộc sống để trị nước an dân, bình thiên hạ, chắc chắn sẽ rất rất tốt vậy. Ở thế kỷ 21 này, chúng ta không thể lãnh đạo người dân như là những kẻ cướp được. Chúng ta không thể lãnh đạo người dân bằng một cái thái độ là bức bách được, chèn ép được, mà phải lấy gì? Đạo đức. Lấy lối sống lành mạnh, chân thật, trong sáng, vô tư của bản thân để làm tấm gương cho mọi người noi theo. Như là đương kim Tổng Bí thư bác Nguyễn Phú Trọng của đất nước chúng ta bây giờ, có thể nói gì? Cụ xứng đáng là một tấm gương cho những đảng viên, cho những người lãnh đạo từ cấp xã trở lên cho đến trung ương noi theo vậy. Đất nước chúng ta trước giải phóng có cha già dân tộc Hồ Chí Minh được coi là vị cha già dân tộc của đất nước. Trong quân đội có cố đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều những bậc lãnh tụ khác nữa. Trong thời bình, đặc biệt là thế kỷ 21 này, chúng ta thấy cũng may mắn cho đất nước Việt Nam chúng ta xuất hiện được một cái vị lãnh tụ vừa có tài lại vừa có đức để gánh vác cái sự nghiệp của cha ông, của tổ tiên, đặc biệt là của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta vậy. Rất mừng. Chúng ta mong rằng bác còn có sức khỏe. Và tôi nghĩ rằng đại đa số người dân đất nước Việt Nam chúng ta vẫn mong rằng bác có sức khỏe để tham gia một hai khóa nữa để lãnh đạo đất nước, đưa đất nước Việt Nam chúng ta ngày một phồn vinh, thịnh vượng vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu đem đạo Phật vào đời để giáo hóa chúng sinh, để giúp đỡ mọi người, chắc chắn đây là một việc cực kỳ tốt đẹp. Tôi xin nhắc lại, chắc chắn đây là một việc gì? Cực kỳ tốt đẹp. Không phải là tôi theo đạo Phật tôi mới nói tốt về đạo Phật đâu. Nếu tôi được học giáo lý của Đức Phật, tôi không theo đạo Phật, tôi cũng sẽ nói như thế. Vì sao? Vì giáo lý của Đức Phật quả thực là thuần tịnh, thuần thiện, bi, trí, dũng, trong đó đều đầy đủ vẹn toàn cả. Chứ không phải là bi không. Trong bi lại có trí, trong trí lại có dũng. Cho nên bi, trí, dũng, ba cái đều đầy đủ vẹn toàn. Mà một số các tôn giáo khác, cho dù là tôn giáo lớn ở trên thế giới, cũng không đạt được ba cái chỉ tiêu cao cả đó vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng nếu chúng ta đem giáo lý của Phật Đà vào áp dụng trong cuộc sống, mọi người hiểu nhân quả sẽ không dám làm các điều ác, sẽ không tham ô, không nhận hối lộ. Đó là những vị quan thanh liêm. Sẽ không trở thành những kẻ cướp bóc, giết người. Vì họ biết rằng nếu làm như vậy sẽ bị luật nhân quả chi phối. Nay nếu chúng ta đem kết hợp giữa cái đạo lý truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam mấy ngàn năm nay của chúng ta, kết hợp với giáo lý từ bi trí tuệ, bi trí dũng của đạo Phật, để áp dụng vào trong đời sống thực tiễn hàng ngày, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ đem lại hạnh phúc nhiều hơn cho đất nước của chúng ta, sẽ góp phần đem lại sự hòa bình thịnh trị tốt hơn cho thế giới của chúng ta, cho nhân loại của chúng ta. Cho nên ở đây mới nói rằng đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật lại như thế, hạnh hiếu là hạnh Phật lại như thế. Đấy, vậy nay nếu mà các Phật tử chúng ta, các bậc phụ huynh, rồi các em học sinh, các cháu bé, chúng ta lo tròn cái chữ hiếu của đạo làm con, đồng nghĩa là chúng ta gì? Chúng ta đang bước đến, đang bước đi trên con đường của Phật Pháp rồi vậy. Dù chúng ta không quy tam bảo, dù chúng ta chưa một lần đến chùa, cũng không sao. Chưa quy tam bảo, không một lần đến chùa, chưa một lần vái Phật, cũng không sao các quý vị. Miễn rằng con đường các quý vị đi là một con đường đạo đức mà Đức Phật đã tuyên thuyết, đã chỉ dạy, đã khẳng định rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo của Phật. Đạo ở đây chính là phép tắc. Nếu thêm bộ thủ vào ở dưới thì là con đường. Cả phép tắc và con đường đều dẫn đến cái chỗ tốt đẹp, toàn thiện, toàn mỹ vậy. Đấy, người xưa báo hiếu. Như lúc nãy chúng tôi kể một câu chuyện của Lão Lai cho chúng ta được nghe và tham khảo. Người xưa báo hiếu như thế, người nay có những tấm gương như vậy không? Có. Xin thưa với các quý vị gì? Có. Ở Việt Nam chúng ta cũng đầy rẫy những tấm gương hiếu thảo xưa nay không hiếm vậy. Xưa nay không thiếu vậy. Nhưng tôi xin được kể cho chúng ta một cái tấm gương của một người con ở rất xa đất nước của Việt Nam chúng ta. Đó chính là ở nơi quê hương của Đức Phật, ở tại đất nước Ấn Độ. Tôi có đọc thấy một cái bài báo nói rằng vào tháng 11 năm 2011, có một tờ báo nổi tiếng của Ấn Độ đưa tin về Sanya Kuma. Sanya Kuma là một người con rất hiếu thảo. Năm 2011, Sanya Kuma đã 42 tuổi. Cha của anh ta đã 95 tuổi, còn mẹ đã 90 tuổi. Vì cái đức tin tôn giáo của người Ấn, cho nên người cha 95 tuổi và người mẹ 90 tuổi của Sanya Kuma nói với con của mình rằng: cha mẹ mong ước một lần đến để được tắm trên dòng sông Thánh của thần Shiva. Đó tức là con sông Hằng. Vì những người theo Ấn Độ giáo, họ tin rằng nước của con sông Hằng được chảy từ thượng nguồn của dãy Himalaya. Mà ở trên dãy Himalaya có một vị thần tín ngưỡng của Ấn giáo, đó là thần Shiva, vị thần tối cao nhất của Ấn Độ giáo. Họ cho rằng mỗi một tín đồ của Ấn giáo, nếu một năm vào những ngày nhất định, những cái ngày lễ, mình nói nôm na như cái ngày lễ rửa tội kiểu thế cho dễ hiểu, mà những tín đồ của Ấn giáo hay gọi là Hindu, đạo Hindu còn gọi là Ấn Độ giáo, họ tới và được tắm trên con sông Hằng ấy, thì tất cả mọi tội lỗi của họ sẽ được thần Shiva gột rửa, khiến cho thân tâm của họ được thanh tịnh, và tới khi xả bỏ báo thân được sinh về với thần Shiva, vĩnh viễn không còn bị đau khổ nữa. Đó là quan điểm của Ấn Độ giáo, hay còn gọi là đạo Hindu. Và cả cha với mẹ của Sanya Kuma đều là những tín đồ của Ấn giáo. Cho nên hai ông cụ bà cụ nói với đứa con trai đã 42 tuổi của mình rằng cha mẹ rất muốn một lần được đến đó. Vì quê của Sanya Kuma cách xa con sông Hằng tới 216 km. Nhà ở một vùng quê hẻo lánh, rất là nghèo. Không có tiền để mua vé xe để cho cha và mẹ đi. Sanya Kuma quyết định là gính cha mẹ của mình, tức là làm cái đôi quang gính, một bên để cha, một bên để mẹ, và gính như vậy đi đúng là gì, 216 km từ quê hương của mình để đến thủ đô Delhi. Delhi tức là New Delhi. Mấy năm trước chúng tôi sang đó, từ thủ đô New Delhi đi lên chỗ cái đoạn con sông Hằng, đoạn linh thiêng nhất của con sông Hằng. Nơi ấy các tín đồ Ấn giáo thường xuống đó để tắm rửa. Nơi ấy cũng là nơi mà các tín đồ Ấn giáo khi xả bỏ báo thân, những nhà gia đình có điều kiện thường đem thi thể của người đã khuất về đó để làm lễ, nhờ các vị Bà La Môn làm lễ siêu độ và hỏa thiêu ở tại đoạn sông ấy. Cho nên đoạn sông ấy đối với người Việt Nam chúng ta cũng như thế giới, họ cho rằng sống như thế là không văn minh, sống như thế là ô nhiễm môi trường. Nhưng không, thủ tướng đất nước Ấn Độ, chúng ta biết thủ tướng đất nước Ấn Độ đâu có phải là không văn minh đâu, họ văn minh. Con người Ấn Độ nông thôn thì họ còn nghèo, nhưng thành phố của họ rất văn minh. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta còn chạy dài mới bắt kịp cái sự văn minh của thành phố New Delhi của Ấn Độ. Các vị cứ sang đó mà xem. Đường phố của họ không có bày trưng bán hàng ra hết mặt đường phố, không có để tắc đường như ở Việt Nam chúng ta đâu. Họ quy hoạch cái lề đường của họ và cái vỉa hè của họ rộng như là cái đường phố của Việt Nam chúng ta, rộng như là cái đại lộ Thăng Long của Việt Nam chúng ta luôn. Tức là từ cái đường chính của họ vào cái nơi á, tường rào ở nơi khu dân cư á, nó phải tầm 20-30 mét. Cái vỉa hè rộng như thế các quý vị. Không cho buôn bán tràn lan ra mặt đường đâu. Khu nào phân ra chợ, khu nào phân ra ăn uống, khu nào phân ra chợ hải sản, khu nào phân ra chợ quần áo vải vóc lưu niệm vân vân, có từng khu từng phố hết. Ai muốn mua cái đồ vải vóc đến phố ấy, ai muốn mua đồ ăn thực phẩm đến phố ấy, chứ không phải là mạnh ai nấy thắng, nhà ai nấy buôn đâu. Đấy, cái văn minh phố xá của họ như thế. Cho nên Việt Nam chúng ta 100 năm nữa, tôi xin thưa các quý vị, vẫn chưa làm được điều đó đâu. Khó lắm. Đấy, đừng nói là gì, Ấn Độ là họ sống như thế là họ không văn minh, sống như thế là họ lạc hậu. Không phải, đấy là cái văn hóa, bản sắc dân tộc của người Ấn. Cho nên xác chết trôi lềnh bềnh ở dưới sông, người ta vẫn cứ tắm bình thường các quý vị. Như Việt Nam chúng ta mà nghe cái tin là ở Hồ Tây có một xác chết đó thì cả khu phố kéo đi xem. Công an á, được gọi điện báo tới và trục vớt tử thi lên, khám nghiệm hiện trường, mổ tử thi vân vân, xem người đó chết như thế nào. Hoặc là một xác chết trôi sông, trên sông Hồng á, báo chí á, rầm rầm mà đưa tin ngay. Công an phải vào cuộc để điều tra. Xác chết đấy từ đâu mà có? Chết vì lý do gì? Con người đó ở đâu? Vân vân. Đó. Nhưng ở sông Hằng của Ấn Độ, xác chết trôi lềnh bềnh dưới con sông linh thiêng trong lòng người Ấn là chuyện bình thường các quý vị. Vì họ làm lễ hỏa thiêu là lễ trà tì, họ đốt xong cháy hết hay không cháy hết không quan trọng. Quan trọng nhất là họ đã làm lễ và châm mồi lửa lên rồi. Còn cái xác đó trôi ra sông nó lềnh bềnh như thế nào mà kệ. Đây là cái văn hóa của người Ấn. Cho nên có một lần thủ tướng Ấn Độ cũng đi tắm vào ngày đó. Người châu Âu họ thấy như vậy, họ lạ, họ thấy gì? Người dân văn hóa thấp đi tắm đã đành, có tín ngưỡng đã đành. Mà nay thì thủ tướng lại đi tắm. Thế là họ phỏng vấn thủ tướng. Cái vị thủ tướng trước ông này cơ. Trước ông thủ tướng này. Theo cái nói gì? Đây là văn hóa của đất nước tôi, của dân tộc tôi. Cho dù tôi là tổng thống, nhưng tôi cũng không bỏ được văn hóa của đất nước tôi, truyền thống của gì? Dân tộc tôi. Chúng ta thấy hay không? Một vị thủ tướng trả lời báo chí một cách gì? Cho dù là thủ tướng cũng không bỏ được cái văn hóa của dân tộc, cái truyền thống của đất nước. Rất hay. Cho nên cha mẹ của Sanya Kunma muốn một lần được đi đến tắm rửa trên cái dòng sông linh thiêng của thần Shiva. Trước khi xả bỏ bão thân, mong được về thế giới bên kia, theo tín ngưỡng của Ấn Độ giáo. Đứa con, gia đình nghèo, Sanya Kunma đã quyết định gánh cha mẹ ở trên vai đi một đoạn đường dài 216 km. Trước tiên là đưa cha mẹ đến thành phố Delhi thăm quảng trường cổng thành độc lập, biểu tượng giải phóng dân tộc vì hòa bình của đất nước Ấn Độ do Thánh Gandhi khởi xướng và lãnh đạo. nhân dân đứng dậy để đấu tranh hòa bình, đấu tranh bất bạo động, mà cuối cùng là giải phóng được đất nước Ấn Độ khỏi ách áp bức đô hộ của thực dân Anh. Cho nên chúng ta thấy là Sanya Kunma gính cha mẹ đến đó thăm cái biểu tượng, cái quảng trường hòa bình thống nhất của đất nước. Sau đó mới đưa cha mẹ đến viếng và tắm trên con sông Hằng linh thiêng. Báo chí thấy cái chuyện lạ quá. Ở thế kỷ thứ 21 này rồi mà lại còn có người gính cha gính mẹ trên đôi quang gính như thế. Cho nên báo chí vào gì? Họ hỏi, họ phỏng vấn. Và khi họ biết rằng Sanya Kunma vì báo hiếu cha mẹ, vì muốn làm cho cha mẹ già được vui, được vừa lòng tọa ý, cho nên đã gính cha mẹ đi suốt một chặng đường dài 216 km như vậy. Và dự định là chưa dừng lại ở New Delhi, mà còn tới con sông Hằng thân thương, linh thiêng, quen thuộc đối với tâm thức của người Ấn nữa. Cho nên báo chí đã giật tít và đăng bài rầm rộ cả lên. Và tới hôm sau, câu chuyện hiếu thảo và đầy cảm động của Sanya Kunma đã khiến cho cảnh sát của cả một huyện đó phải đứng ra để lập làm cái đội danh dự để đón Sanya Kunma gánh cha mẹ đến sông Hằng để tắm. Chúng ta thấy không? Tức là cảnh sát của cả một cái huyện phải đứng ra làm hàng rào danh dự để đón một người con hiếu thảo của đất Ấn, gánh trên vai cha mẹ đi một đoạn đường dài trên 216 km. 216 km là từ nhà tới New Delhi. Từ New Delhi tới cái chỗ cái đoạn sông Hằng mà linh thiêng mà người ta hay tắm rửa và hay làm lễ đó. Cái đợt tôi cũng không biết là khoảng bao nhiêu cây số, nhưng chúng tôi đi ô tô nó khoảng độ tầm 3 tiếng đồng hồ. Vì đường Ấn Độ nó cũng hơi xấu và hơi đông, cho nên đi mất 3 tiếng đồng hồ. Các vị thấy, có những đứa con, những tấm gương hiếu thảo như vậy, chúng ta lẽ nào lại không học những cái tấm gương hiếu thảo đó hay sao? Chúng ta lẽ nào lại quên đi cái công ơn sinh thành và dưỡng dục lớn lao của cha mẹ hay sao? Vì vậy cho nên tất cả những người con Phật của chúng ta, nhấn đến là các bậc phụ huynh, các em nhỏ, chưa phải là những đệ tử Phật tại gia, thì chúng ta cũng cần phải noi theo những tấm gương hiếu thảo ấy để mà thực hành vậy. Có thể chúng ta chưa làm được như thế, nhưng chúng ta hãy quan tâm hơn, chăm sóc nhiều hơn khi cha già mẹ yếu vậy. Chúng ta hãy tập gì ạ? Sáng thăm chiều hỏi, đông thì cho ấm, hè thì cho mát, đói thì cho ăn, khát thì dâng uống. Tất cả những việc đó đều là gì? Là trách nhiệm, là cái đạo của của phận làm con phải làm vậy. Vì sao? Vì khi chúng ta còn trẻ, khi chúng ta còn bé, cha mẹ chúng ta đã lo cho chúng ta những phần còn hơn thế nữa các quý vị. Cả cái chương này, chương 2 này đều dành cho cái gì? Cho cái việc dạy chúng ta, nhắc nhở lại chúng ta biết về cái công ơn sinh thành của cha mẹ để mà lo báo đền. Cho nên chúng ta hãy ráng để mà gì? Để mà nghe, để mà biết, để mà thực hiện vậy. Chứ không phải nghe để bỏ đấy. Nghe để mà biết, biết để mà thực hiện, để mà thực hành. Để chúng ta trở thành những đứa con hiếu thảo, như là Lão Lai, như là Sanya Kuma. Nếu không làm được như vậy thì chúng ta sẽ trái với cái đạo đức của con người vậy. Không làm được thì chúng ta thì là trái với đạo đức của con người. Dẫu cho sống ở đời người đó có quyền cao chức trọng đến đâu, có tiền tài của cải nhiều vô số đến đâu, nhưng tất cả đều là vô nghĩa vậy. Vì cái bổn phận, cái đạo đức làm người họ không làm được, thì quyền cao chức trọng, tiền nhiều của lắm cũng chẳng để làm gì cả các quý vị. Chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Theo lý nhân quả của nhà Phật, Đức Phật dạy, sau khi xả bỏ báo thân, những kẻ bất hiếu ấy sẽ hưởng thụ dần dần hết phúc của mình và đọa sâu trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Khổ đau vô cùng, vô tận. Không biết ngày nào, đời nào, kiếp nào mới có thể thoát ra được vậy. Đó. Cho nên, người xưa mới nói, ông trời tự nhiên, mênh mông rộng lớn, phúc báo hơn người, cũng từ đạo hiếu mà thành vậy. Chúng ta thấy, người xưa nói là, ông trời tự nhiên, mênh mông rộng lớn, phúc báo hơn người, cũng từ đạo hiếu mà thành vậy. Đó, tức là muốn làm gì? Làm vua quái trời á. Đó. Muốn cái gì tự nhiên nữa, đến không phải làm lũ vất vả như chúng ta. Muốn cái gì tự nhiên là có, gọi là ông trời tự nhiên. Tức là cái phúc báo gì của ông trời tự nhiên mà có. Tự nhiên nó đem đến, chẳng cần phải lao tâm khổ tứ, nhọc nhằn, vất vả, cày sâu cuốc bẫm. Mà vô số những của báu vật lạ, tâm vừa khởi thì liền đến. Cho nên mới gọi là ông trời tự nhiên. Phúc của các vị đó thì mênh mông rộng lớn, chẳng thể diễn tả hết vậy. Phúc báo thì hơn quái người chúng ta hàng trăm ngàn vạn ức, muôn triệu tỷ lần, chẳng thể so sánh suy bì được vậy. Vậy mà cũng từ đâu mà ra? Cũng từ đạo hiếu mà thành. Chúng ta thấy phúc của trời cũng từ đạo hiếu mà thành. Nay chúng ta không làm được thì ắt trái với gì? Đạo trời vậy. Mà trái với đạo trời thì bị, ngày xưa các cụ chúng ta thường nói, trái với đạo trời thì sẽ vì trời gì? Trời tru đất diệt. Khủng khiếp không? trong nhân quả. Trong dân gian chúng ta thường nói gì? Nhân nào quả đấy, gieo gió gặt bão. Quả đúng như vậy, không sai. Cho nên người học đạo đức của chúng ta phải học những cái hay, phải làm những việc tốt, trước là để cho bản thân mình, sau là để tấm gương, là khuôn phép, là mô phạm cho con cho cháu của chúng ta gì noi theo. Nay nếu chúng ta đối xử với ông bà, với cha mẹ của mình không ra cái gì, thì sau này con cái chúng ta, cháu chắt chúng ta, nó cũng đối xử với chúng ta cũng như thế vậy. Ngày xưa tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi có đọc thấy một cái quyển sách nói về một câu chuyện, nói rằng ở trong một khu dân cư có một đôi vợ chồng sinh được một đứa con nhỏ. Ngoài ra trong gia đình còn bố mẹ già nữa. Hai vợ chồng đó thấy là cuộc sống của gia đình càng ngày càng chật vật, càng ngày càng vất vả, do năm miệng ăn, nhưng mà có hai người đi làm. Bố mẹ của anh ta thì tuổi đã già, không còn làm được nữa. Con của anh ta thì còn nhỏ, cũng chưa đi làm được. Có hai vợ chồng đi làm, nuôi năm miệng ăn, anh ta thấy rất là cực nhọc. Cho nên anh ta bàn với vợ rằng, cha mẹ mình đã già rồi, nay sống lại thêm vài năm nữa, vài chục năm nữa cũng chẳng có ích chi. Chi bằng mình đem cha mẹ mình bỏ vào trong rừng. Gia đình chúng ta bớt đi hai miệng ăn, tức là bớt đi một gánh nặng trong cuộc sống khó khăn này, trong giai đoạn khó khăn này. Hai vợ chồng bàn đi tính lại, đều đồng ý phương án đó. Người con trai liền chặt mấy cây tre bánh tẻ. Cây tre bánh tẻ là cây tre nó, cái măng nó vừa mọc ra lá được khoảng độ mấy tháng đó, gọi là cây tre bánh tẻ. Cây tre bánh tẻ thường họ trẻ làm lạt, lạt nó rất là dẻo. Cũng nói thêm như vậy để cho các bạn trẻ ở thành phố và các Phật tử ở nơi đô thị biết. Thế vì sao lại là trẻ chém cây tre bánh tẻ mà không chém, không chặt cây tre già? Cây tre già thì cái lạt của nó thì nó rất cứng mà nó hay giòn. Cho nên cây tre bánh tẻ, tức là khi măng nó vừa lên được khoảng vài tháng, nó còn non non đó, thì trẻ làm lạt, lạt nó rất là dẻo. Lạt tre bánh tẻ rất là dẻo, mà dai, chắc. Đó, cho nên đứa con trai chặt cây tre, mấy cây tre bánh tẻ và đan hai chiếc giỏ. Hai vợ chồng liền là đem để cha mẹ vào trong hai chiếc giỏ ấy. Nói dối với cha mẹ mình rằng đem cha mẹ đi đến một cái nơi khác tốt đẹp hơn để sinh sống. Ở cái nơi này đất cát nó cằn cỗi rồi, làm nương làm rẫy hoa màu cũng chẳng phát triển được. Cho nên muốn đưa cha mẹ đến một cái nơi đất đai phì nhiêu hơn. Sản xuất canh tác hoa màu sẽ tốt hơn. Cha mẹ nghe như vậy tưởng thật. Nghe con trai và con dâu gì cũng tự chui vào trong giỏ để cho hai đứa con gì nó khiêng đi. Cho con trai con dâu mình nó khiêng đi. Bây giờ nói đến đứa trẻ con nó đang ngủ, cứ nghĩ rằng đi vào cái buổi đêm tối như vậy thì để đứa con ở nhà cho nó ngủ xong thì đem cha mẹ vứt bỏ trong bìa rừng xong về trời vừa sáng thì nó cũng vừa dậy, cho nên cứ để cho nó ngủ. Hai vợ chồng nói với bố mẹ là khiêng bố mẹ, đem bố mẹ đến trước, xong rồi sáng mai đến về đón đứa con, bây giờ để cho nó ngủ. Bảy mưu tính kế như vậy thật là nham hiểm đúng không? Nhưng các cụ nói rồi, vải thưa không che được mất thánh, lưới trời lồng lộng tuy cao mà khó lọt. Cho nên vừa cho bố mẹ vào trong giỏ đang định gánh đi thì đứa con lộp cộp nó bò dậy. Nó hỏi rằng bố mẹ đi đâu đấy? Bố mẹ liền bảo đứa con rằng thôi con cứ ngủ đi, bố mẹ đưa ông bà đi đến một cái nơi tốt đẹp hơn để sinh sống, cả nhà chúng ta sẽ đến đó để sinh sống. Ngày mai bố mẹ sẽ quay về đón con, vì hôm nay bố mẹ phải gánh, phải khiêng bố, phải ông bà đi, cho nên chưa mang con đi được. Thôi con cứ vào ngủ đi. Đứa bé nó nhất định nó gì? Nó không vào ngủ. Nó quyết định là nó đòi gì? Đi theo bằng được bố mẹ đó. Và kết quả là bố mẹ nó gì? Đành phải đồng ý chấp thuận cho gì? Đứa bé đi theo. Đi được một thời gian khá lâu. Đêm đã khuya, gần sáng. Hai vợ chồng dừng lại dưới một gốc cây đại thọ ở bờ sông. Nói với bố mẹ rằng, thôi bố mẹ, tạm thời dựa bố mẹ vào gốc cây, bảo bố mẹ rằng bố mẹ tạm thời đây, hai con sẽ bế cháu rồi. Đi xuống bìa rừng, xuống dưới suối để lấy tí nước lên đó. Nghỉ mệt quá. Nhưng không ngờ hai vợ chồng bế đứa con đi xuống suối, nhưng mà không lấy nước đến lên cho bố mẹ, lại lội qua suối thẳng về nhà. Đứa bé được cha nó cõng ở trên lưng để đi về nhà cho nhanh hơn. Thấy bố mẹ mình không xuống suối múc nước đem lên cho ông bà như là đã hứa. Đứa bé bảo với bố mẹ mình rằng, nếu bố mẹ không lấy nước cho ông bà thì thôi, xin bố mẹ gì quay lại lấy hai cái giỏ ấy về cho con. Bố quay lại hỏi là, con lấy cái giọ về làm cái gì? Đứa trẻ bảo rằng, thưa bố, thưa mẹ, xin bố mẹ hãy mang hai cái giọ ấy về, để sau này, khi mà bố mẹ già như ông bà, con lấy cái giọ đó để đem bố mẹ vào trong rừng như bố mẹ đã đem ông bà như bây giờ vậy. Chúng ta thấy không? Đúng là nhân nào quả ấy. May mắn thay cho đôi vợ chồng trẻ có được đứa con hiếu thảo như thế, kính trên nhường dưới, trí tuệ sắc sảo như thế, khiến cho hai vợ chồng trẻ này giật mình thức tỉnh, mới biết là mình gì? Mình đã nghĩ sai và mình đã làm sai. Cho nên liền là tức tốc quay trở lại, vượt qua con suối đến chỗ gốc cây. Hai vợ chồng quỳ xuống tức tưởi, ôm dưới bàn chân của cha mẹ khóc và ăn năn sám hối. Liền là cõng cha cõng mẹ mình về nhà. Từ đó về sau, không bao giờ dám khởi một niệm tâm gì bất hiếu với cha mẹ nữa. và kết quả. Cả gia đình từ đó dần dần được hạnh phúc. Làm ăn từ đó dần dần gì cũng mở mang và phát triển. Và sau này đứa trẻ đấy chính là một cái người con cực kỳ hiếu thảo. Làm ăn nó trở thành những người giàu có nhất nhì ở trong vùng. Vì sao? Vì có công đức, vì có phúc báo. Do làm gì ạ? Là làm đúng với đạo trời, thuận theo lời Phật dạy vậy. Cho nên, các cụ ngày xưa nói rồi, gieo nhân lành, ắt sẽ được quả phúc mà. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta đừng có bao giờ suy nghĩ những điều bất lương. Đừng có bao giờ làm những cái việc bại hoại luân thường đạo lý, truyền thống, gia đình, tổ tiên của chúng ta. Cho nên em mới nói, đã là người học đạo đức, thì cái việc đầu tiên của chúng ta, đó là phải lo báo hiếu ông bà, cha mẹ cho thật tốt vậy. Đấy, như lúc nãy nói này, chúng ta phải ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay, cần phải quan tâm hơn, chăm sóc hơn đối với cuộc sống thường ngày của cha mẹ chúng ta. Đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Ở trong kinh điển của nhà Phật có nói rằng, nên hướng cho cha mẹ biết tới gì Phật Pháp, biết tới Tam Bảo, để gieo trồng căn lành nữa. Vì nếu chỉ dừng lại ở chỗ báo hiếu cha mẹ bằng cách cho ăn cho mặc, theo cái phép thế gian bình thường thì đó cũng đã tốt rồi. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, nếu mà biết giúp cho cha mẹ, biết quy kính Tam Bảo, biết tụng kinh niệm Phật, biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, khiến cho cha mẹ được giác ngộ, giải thoát, vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, thì đó mới là gì? Những đứa con gọi là đại hiếu thảo. Những đứa con gọi là đại hiếu thảo. Đó. Cho nên á, ở đây mới nói gì? Mới nhắc nhở chúng ta gì? Người con hiếu thảo thì phải gì? Nhớ lấy. Chớ bỏ qua cơ hội báo hiếu, báo ân muôn một ấy. Vậy nên bài kệ thứ hai mới dạy tiếp là gì? Sinh ta ra là cha mẹ. Mẹ mang thai, cha gồng gánh. Tháng thứ nhất, thai tựa xương. Tháng thứ hai, thai định hình. Tháng thứ ba, thai dần lớn. Tháng thứ tư, biết giới tính. Tháng thứ năm, xương hình thành. Tháng thứ sáu, đủ các căn. Tháng thứ bảy, xương dần chắc. Tháng thứ tám, trong ngoài đủ. Tháng thứ chín, đến kỳ sinh. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy Đức Phật có vĩ đại không? Có nhân từ không? Có nhân văn không? Ngài là một bậc giải thoát giác ngộ, một bậc thầy vĩ đại của trời người. Nhưng cũng không quên cái hạnh hiếu của mình. Đồng thời cũng không quên dạy cho tất cả chúng sinh phải nhớ cái hạnh hiếu của mình. Cách đây trên 2.500 năm trước, khoa học, y học chưa phát triển như bây giờ, chưa có máy siêu âm, để soi vào trong bụng của bà mẹ, biết rằng tháng thứ nhất thai nhi như thế nào, tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhấn đến tháng thứ chín, em bé ở trong bụng mẹ lớn và phát triển ra sao. Nhưng trong kinh Phật Báo Ân, trên 2.500 năm trước, tính cho đến năm 2020 này, Đức Phật Ngài đã nói rất rõ, rất rất rõ, rất chi tiết, rất tỉ mỉ về gì? Về sự hình thành và phát triển của một bào thai, của một em bé, một hài nhi, một sinh linh, một mạng sống ở trong bụng của người mẹ như thế nào. Cho nên chúng ta xem nhé. Cái câu mà nói Đức Phật khẳng định là gì? Sinh ta ra là cha mẹ. Và chúng tôi thì lấy lời Phật dạy để nhắc lại chúng ta cái câu đó, mà chân lý đúng thực nó là như thế. Sinh ta ra là cha mẹ chứ có phải ông hàng xóm đâu, đúng không? Sinh ra là cha mẹ chứ không phải con trâu, con bò, con chó, con lợn, con gà, con ngựa đâu, phải không? Mà chính là gì? Cha mẹ của chúng ta. Mẹ thì mang thai, cha thì gồng gánh. Cho nên câu đầu tiên của cái phẩm thứ hai của chương này nói về gì? Nói về sinh ta ra là cha mẹ. Đó là khẳng định, chứ không phải là một con vật khác, một giống loài khác. Mẹ thì mang thai, cha thì gồng gánh. Gồng gánh tức là lo toan những sự vất vả, khó nhọc, lao dịch ở bên ngoài, để cho người mẹ yên tâm để mang thai được chúng ta vậy. Cho nên mới nói rằng có bao giờ chúng ta đã từng nghĩ nếu không có cha mẹ, không biết bây giờ chúng ta sẽ như thế nào chưa? Các Phật tử, các bậc phụ huynh, các em học sinh, các cháu nhỏ, có bao giờ mọi người đã từng nghĩ rằng nếu không có cha mẹ, bây giờ chúng ta sẽ như thế nào chưa? Nếu chúng ta đã từng một lần nghĩ như vậy, chắc chắn chúng ta thì sẽ mãi mãi không bao giờ quên được cái công ơn sinh thành và công ơn nuôi dưỡng lớn lao của cha mẹ. Người sinh chúng ta là mẹ. Mẹ thì vất vả, mệt nhọc khi mang nặng đẻ đau. Còn cha, cha thì lo toan gồng gánh các công việc gia đình, chẳng quản nắng mưa, sớm tối lo toan kiếm tiền để chăm sóc cho gia đình. Lo lắng cuộc sống gia đình luôn được đẩy áp tiếng cười. Vậy nên người xưa mới nói rằng ôi công cha nghĩa mẹ thật lớn lao như thế. Phần làm con tất phải hiếu thảo, trước là để cha mẹ vui, sau là để gì lo phần báo hiếu vậy. Chúng ta thấy không? Những cái gì hay, cái gì tốt, cái gì đẹp, người xưa họ đã dạy chúng ta hết rồi. Nay chúng ta chỉ có thế mà làm theo thôi, mà không làm được thì thật là uổng một kiếp người vậy. Cho nên mới nói gì? Khi sinh con, người mẹ phải chịu đớn đau vô cùng. Có thể nói lúc bấy giờ bao mối hiểm nguy. Ngày xưa các cụ nói gì? Thập tử nhất sinh. Tức là trong 10 cái thì 11 cái thì 10 phần chết, 1 phần sống. Ý nói là gì? Cái công mang nặng đẻ đau của cha mẹ rất là lớn lao vậy, đặc biệt là người mẹ. Cho nên mới nói là 9 phần sống 1 9 phần chết 1 phần sống. Ở đây các cụ ngày xưa nói thập tử nhất sinh, tức là 10 phần chết 1 phần sống. Không phải là 10 người đẻ con là chết 11 có 1 người sống, mà đây ý là đại ý các cụ nói là người mẹ khi mang thai và sinh con rất là khó khăn và khổ sở mệt nhọc vậy. Đẻ con ra rất là đau đớn và lo lắng vậy. Mẹ thì đau đớn, khóc la. Cha thì lo lắng bồn chồn. Có đúng vậy không? Các bậc làm cha làm mẹ, có phải vậy không? Hay là tôi nói sai? Mẹ thì đau đắng, đau đớn là rên la. Cha thì lo lắng, bồn chồn. Mẹ ở trong nhà, cha ở bên ngoài từng phút, từng giây, mong mong, ngóng ngóng. Chỉ khi nào bác sĩ hoặc là cái người đỡ đẻ đi ra và bảo rằng chúc mừng, chúc mừng. Vậy là đã mẹ tròn con vuông. Thì khi ấy, người cha mới thở phào nhẹ nhõm và yên lòng vui sướng đó các quý vị. Tôi nói không biết có đúng không? Nếu đúng thì các vị tự hoan hỉ nhé. Nếu mà không đúng thì cho chúng tôi xin lỗi. Vì chúng tôi đấy thì đã được làm cha như thế đâu mà biết. Đây là gì? Nói lại theo lời Phật dạy. Mà tôi nghĩ là chắc lời Phật dạy thì chắc chắn là đúng rồi, không có sai. Cho nên nếu mà đúng thì các quý vị tự hoan hỷ. Còn nếu tôi nói sai thì tôi xin lỗi các quý vị. Lại nói trước khi sinh người phải chịu khổ nhất, đó chính là người mẹ. Mẹ đã 9 tháng kêu mang biết bao khổ nhọc. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, bỗng dưng chúng ta đeo một cái túi khoảng chừng vài kg ở trước bụng mình một cho đến vài ngày thôi. Chúng ta cảm thấy thế nào? Có dễ chịu không? Chắc chắn rất là khó chịu. Đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, lúc nào cũng phải mang theo cái túi vài cân ở trước bụng mình, trước ngực mình xem có dễ chịu không? Chắc chắn rất là khó chịu. Vậy mà người mẹ của chúng ta đã gì? Đã phải mang theo trên mình suốt hơn 9 tháng để sinh hạ ra ta. Thật là cực khổ làm sao. Cho nên ở đây mới nói gì? Tháng thứ nhất, thai tựa xương. Đó. Đây là chu trình nhập thai của một thần thức, một chúng sinh của chúng ta. Một thần thức, một chúng sinh nhập, một thần thức nhập thai để làm một chúng sinh. Chúng ta thấy chu trình nó phải như thế nào. Thông qua tinh cha huyết mẹ, chúng ta thấy gì? Tháng thứ nhất, thai tựa xương. Đức Phật ở trong kinh Phật Đại Báo Ân, Ngài nói rất rõ điều này. Ngài nói như thế này. Tháng thứ nhất, chúng ta ở trong bào thai mẹ. Tuy chỉ là rất nhỏ, nhưng người mẹ đã phải lo lắng, giữ gìn. Chúng ta lúc bấy giờ mong manh như giọt gì? Như giọt sương mai ở trên đầu ngọn cỏ vậy. Chúng ta biết rồi, giọt sương trên đầu ngọn cỏ vào buổi sáng sớm mai thì rất mong manh. Một cơn gió nhẹ thoảng qua một cái luôn. Thôi thì cái giọt sương đó liền gì? Liền rớt xuống dưới đất. Thần thức của chúng ta khi mới nhập thai, ở tháng thứ nhất, nhờ vào tinh cha huyết mẹ cũng giống như thế. Mong manh, mềm yếu, nhỏ nhoi và dễ mất. Cũng như giọt sương vậy. Sáng còn, tối mất, không ai đảm bảo được. Mẹ chúng ta lúc đó cũng không thể đảm bảo được là 100% cái bào thai ấy có thể trụ được để trở thành một đứa trẻ, một đứa con chào đời sau 9 tháng kêu mang vậy. Thế nhưng tạo hóa thật rất kỳ diệu làm sao? Tạo hóa đã ban cho người mẹ của chúng ta một cái thiên chức đặc biệt, đó là thiên chức làm mẹ. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta thì những người đang có mặt ở trên cuộc đời này, ở trước màn hình này, chúng ta thì nên biết rồi và nên cảm ơn, nên nói lời cảm ơn cha mẹ. Đặc biệt là gì? Là cảm ơn tới người mẹ thân yêu, đáng kính của chúng ta. Cho dù người mẹ của chúng ta đối với một ai đó đã quá vãng về thế giới bên kia. Nhưng chúng ta cũng vẫn phải cảm ơn vậy. Vẫn phải tu nhân tích đức làm việc thiện để hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta vậy. Dù cha mẹ chúng ta đã khuất bóng. Cho nên mới nói tháng thứ nhất, thai á, tựa xương. Mong manh, khó giữ như vậy. Nhưng mẹ của chúng ta đã cố gắng giữ gìn để hôm nay chúng ta được có mặt ở trên cuộc đời này, ở trước ống kính này và ở trước màn hình này. Thật là một điều kỳ diệu đối với chúng ta. Đó là tháng thứ nhất. Tháng thứ hai Đức Phật nói sao? Là thai định hình. Tháng thứ hai, cái thai nhi trong bụng của người mẹ đã bắt đầu hình thành. Đức Phật nói như vậy. Ngày xưa chưa có siêu âm mà Đức Phật dùng cái gì để thấy? Ngài dùng thần thông, dùng thiên nhãn, dùng thần thông, dùng tuệ nhãn để nhìn thấy muôn vật rõ như trong lòng bàn tay của như vậy. Chúng ta biết Đức Phật dùng tuệ nhãn, dùng thiên nhãn, ngài nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới, nhưng nhìn vật ở trong bàn tay mà. Chứ còn huống chi có một cái bào thai ở trong bụng mẹ các quý vị, cách có lớp vải, lớp da thôi. Là tới thôi. Khắp tam thiên đại thiên thế giới còn nhìn thấy rõ như nhìn vật trong lòng bàn tay cơ mà. Cho nên chúng ta cũng đừng có phải hỏi là tại sao Phật lại biết. Hỏi như thế này, câu hỏi rất là thừa. Cho nên Đức Phật nói này, tháng thứ hai, thai nhi ở trong bụng mẹ bắt đầu được hình thành. Tuy nhiên, giai đoạn này thai nhi còn rất bé. Chỉ chừng như hạt vừng, hạt cải, rồi hạt đậu tây. Hạt đậu tây tức là cái hạt đậu Hà Lan đó các quý vị. Đầu tiên, qua tháng thứ hai, đầu tiên là chỉ hạt vừng này. Sau lên như hạt cải này, hạt cải to hơn hạt vừng chút xíu. Rồi về cuối tháng thứ hai, nói gì? Nó bắt đầu như lên bằng cái hạt đậu đậu tây á, đậu Hà Lan á, hay là hạt đậu Cô Ve á. Nói thế chúng ta dễ hiểu. Hình hài trông giống như một con nòng nọc. Đấy, sau này khoa học mấy nghìn năm sau y học phát triển mới nhìn thấy tháng thứ hai, cái bào thai của chúng ta ở trong bụng mẹ nó như một cái con nòng nọc có đuôi vậy. Giai đoạn đầu thì dần dần gì? Ở giai đoạn đầu thì như con nòng nọc có đuôi. Ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa của tháng thứ ba cho đến cuối tháng thứ ba thì cái đuôi đó gì? Dần dần mất đi. Chúng ta nhìn xem. Chúng ta có thể bây giờ lên mạng chúng ta tham khảo tháng thứ ba. Theo khoa học bây giờ, y học bây giờ họ chụp cái bào thai của thai nhi có đúng như vậy không? Trên 2.500 năm trước, Đức Phật đã nói như vậy. Tháng thứ ba, thai nhi ở trong bụng mẹ, nó như một con nòng nọc, nó có đuôi. Đầu tháng, giữa tháng đuôi dần, và cuối tháng đuôi nó mới dần biến đi. Cuối tháng thứ ba cái đuôi mới dần mất đi các quý vị. Đó. Và tim thai cũng như là gì? Của đứa bé bắt đầu mới có tim thai. Tháng thứ ba mới bắt đầu có tim thai. Tai, mắt, mũi, ruột và não bắt đầu hình thành và phát triển. Đôi bàn tay, bàn chân nhỏ xíu xinh xinh cũng bắt đầu gì? Hiện rõ ra. Chúng ta thấy không? Kinh khủng không? Đức Phật Ngài quả thật là gì ạ? Một bậc thầy vĩ đại. Cho nên người đời còn tôn xưng Ngài là gì? Là bậc đại y vương. Chứ đại là to. Chứ y là thầy thuốc, chứ vương là vua. Chứ trong tất cả các vị thầy thuốc thì Đức Phật thì là vua của gì? Của các ông thầy thuốc. Trong tất cả các ông thầy thuốc thì Đức Phật là vua của các ông thầy thuốc. Cho nên gọi là Ngài là đại y vương. Trên 2.500 năm trước, Ngài nói đến tỉ mỉ đến từng chi tiết mà khoa học y học bây giờ mới phát hiện ra. Và chứng minh cái lời Đức Phật dạy quả thật gì? Không sai. Sang tháng thứ tư bắt đầu giới tính đã hiện rõ là nam hay là nữ, con trai hay con gái, thì sang tháng thứ tư là gì? Là hiện ra rõ ràng rồi. Cho nên mới nói là tháng thứ tư biết giới tính là như thế. Sang tháng thứ tư, não và thận của thai nhi đã bắt đầu gì? Biết làm việc. Não nhé, và hai cái thận của thai nhi bắt đầu biết làm việc, tức là biết suy nghĩ, và cái thận biết bắt đầu biết đào thải rồi. Đó. Mắt cũng gì? Cũng biết phản xạ, tức là đôi mắt của thai nhi sang tháng thứ tư bắt đầu biết phản xạ, quay ngang, quay dọc, quay lên, quay xuống và mấp máy cái bờ mi rồi, tức là biết phản xạ. Nếu chiếu ánh sáng vào bụng mẹ vào tháng thứ tư, chu kỳ mang thai của người mẹ, em bé ở trong thì trong bụng mẹ có thể biết lấy tay để che mặt rồi, vì nếu lấy cái đèn pin á chiếu vào trong bụng mẹ, nó thì chiếu vào mặt của em bé nó gì, nó thấy ánh sáng, nó thấy biết chói mắt, nó phản ứng lại lấy tay, nó biết che lên mặt rồi. Tháng thứ tư, chúng ta thấy không, tháng thứ tư sự kỳ diệu của một mầm sống, của một sinh linh đã bắt đầu được hình thành, đã bắt đầu có sự hiểu biết tri giác. Cho nên chúng ta mới nói là qua 49 ngày thì không nên nạo phá thai nữa vậy. Vì lúc đó thì, tức là qua hơn một tháng rồi, sang tháng thứ hai là thai định hình rồi, thì có nghĩa là đầy đủ thân hình của một con người, có thần thức rồi, còn nạo phá thai tức là vi phạm vào cái tội gọi là sát sinh, đại sát sinh vậy, tội lỗi vô cùng các quý vị. Cho nên các bậc làm cha làm mẹ nên nhắc nhở con cái của mình, các bạn trẻ nên gì, nên ý thức điều này, đừng bao giờ làm những điều đó, tội lỗi lắm. Nhân quả của sự giết người, của việc giết người, tội lỗi vô cùng các quý vị. Cánh cửa địa ngục sẽ mở ra đối với tất cả những con người khởi cái ác tâm để mà giết người, đặc biệt là giết những đứa con ở trong bụng mình. Cho nên chúng ta hết sức phải cẩn thận, hết sức phải cẩn thận. Chúng tôi nhắc lại là hết sức phải cẩn thận. Thân thể của thai nhi chừng bằng quả táo mèo, tức là sang tháng thứ tư đó, thân thể của thai nhi chừng bằng quả táo mèo. Quả táo mèo tức là gì? Nó khoảng bằng cái quả cam nho nhỏ thôi, bằng quả cam nho nhỏ, to hơn quả quýt một tí. Chân tay cũng gì? Cũng lớn dần và khỏe khoắn hơn. Người mẹ lúc này có thể cảm nhận được thai nhi chở mình khi khua múa chân tay vậy. Tức là người mẹ tháng thứ tư này có gì? Có thể cảm nhận được cái thai, cái tay của em bé nó cựa, chân tay em bé nó cựa quậy, nó khua múa ở trong bụng vậy. Người mẹ cảm nhận thấy rõ, rất rõ ràng. Không biết tôi nói như vậy có đúng không? Đây tôi nói là lời của Đức Phật đã giảng cách đây trên 2.500 năm trước ở trong kinh Phật Báo Ân. Đây chúng tôi thì rút ra ở trong kinh Phật Báo Ân. Các vị có thể vào đó xem. Và các vị làm mẹ đã từng sinh con rồi, không biết là có đúng như vậy không? Nếu đúng các vị cũng tự hoan hỉ. Và chúng ta nên cảm phục gì? Cái sự chứng ngộ của Đức Phật cách đây trên 2.500 năm trước. Mà bây giờ y học hiện đại mới phát hiện ra một thời gian trên dưới 100 năm nay thôi các quý vị. Khi mà ngành công nghiệp y học hiện đại phát triển, máy siêu âm được đưa vào để soi nội soi ở trong, để soi thấy ở trong chỗ sâu kín ở trong bụng của người mẹ. Sang tháng thứ năm xương hình thành, sang tháng thứ năm nhá, xương của đứa trẻ ở trong bụng mẹ mới hình thành và rắn chắc. Hệ thống xương khớp của bé bắt đầu hình thành và phát triển cứng cáp hơn. Tháng thứ năm bắt đầu nó phát triển đầy đủ các loại xương trong cơ thể và nó hình thành bắt đầu rắn chắc. Giai đoạn này các giác quan của bé như khứu giác tức là gì? Mũi đó, cái sự biết về mũi đó. Thị giác tức là cái sự biết về mắt đó. Xúc giác tức là cảm xúc nóng lạnh về thân thể, trơn rát về thân thể đó. Vị giác tức là cái lưỡi đó, vị lưỡi nó biết gì? Nó biết vị ngon ngọt, mặn nhạt, chua cay vân vân đó, bắt đầu gì phát triển. Thính giác tức là tai bắt đầu nghe được rồi đó. Sang tháng thứ năm khứu giác, thị giác, xúc giác, vị giác, thính giác đã phát triển khá tốt. Có thể nghe được giọng nói và biết được tư thế chuyển động của mẹ. Đấy, khi này em bé biết được tư thế chuyển động của mẹ. Ví dụ như mẹ đi này, nó biết ngay là mẹ đang đi. Mẹ ngồi, nó biết ngay mẹ đang ngồi. Mẹ nằm, nó biết ngay gì mẹ đang nằm. Mẹ ăn, nó biết ngay gì mẹ đang ăn. Mẹ uống, nó biết ngay gì mẹ đang uống, vân vân. Tức là nó biết được các tư thế chuyển động của người mẹ bên ngoài vậy. Thai nhi cuối tháng này lớn chừng cái củ cà rốt to, tức là nó kéo dài ra rồi. Tháng thứ tư là như quả táo mèo. Tháng thứ năm lớn bằng củ cà rốt to, dài dài ra rồi. Sang tháng thứ sáu thì đủ các căn, tức là các căn chân tay mắt mũi thân thể là đầy đủ rồi, không còn thiếu cái gì nữa. Lục phủ ngũ tạng tứ chi đầy đủ hết rồi, cho nên mới nói là tháng thứ sáu đủ các căn. Sang tháng thứ sáu, thân hình của thai nhi đã đầy đủ các căn, trông tựa như một em bé sơ sinh thu nhỏ vậy, tức là đầy đủ hết rồi. Các giác quan của bé đã nhận biết tốt hơn, có trường hợp đã biết nghe âm thanh và phân biệt được những âm thanh, những bản nhạc mà mẹ yêu thích. Đấy, chúng ta thấy không? Sang tháng thứ năm, thứ sáu, đặc biệt là tháng thứ sáu, em bé đã bắt đầu gì? Thính giác đã phát triển, đã biết nghe âm thanh, biết những bản nhạc nào mà mẹ yêu thích và em bé yêu thích nghe bản nhạc nào. Chính vì vậy trong giai đoạn này các bác sĩ khuyên người mẹ là không được nói, nên nói những cái lời thô tục hay là to tiếng, nóng giận, quát tháo, chửi bới, thề bồi với nhau, khiến cho em bé nó nghe thế là giật mình, nó hoảng sợ, hoặc là gì, hoặc là nó gì, nó tập theo cái tính xấu ác của mẹ ấy, thì sau này nó sinh ra nó như thế đấy, nguy hiểm lắm các quý vị. Cho nên các bác sĩ mới khuyên những bà mẹ trong giai đoạn này nên nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, lành mạnh, để khắc ghi ở trong gì, trong cái những âm thanh tốt đẹp vào trong cái trí não của gì? Của thai nhi. Nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, lành mạnh để khắc ghi vào trong trí não của em bé những cái bản nhạc nhẹ nhàng mang cái tính giải trí hoặc giáo dục ấy. Chứ đừng có mang cái nhạc, nghe cái nhạc sập sình, cũng đừng nghe cái nhạc ảo não, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn thì nguy hiểm lắm. Đấy. Còn ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật dạy gì? Tốt nhất là nên đọc kinh, nghe giảng và niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát cho thai nhi nghe. Vì khi đó đem cái chủng tử, cái hạt giống bồ đề vào trong tàng thức A Lại Da của em bé, vào trong nhĩ căn của em bé từ khi còn ở trong bụng mẹ, rất là tốt. Sau này sinh ra nó sẽ gì? Sẽ hiền lành và lương thiện, hiếu thảo. Thực sự là tốt vậy. Cho nên ở trong kinh Đức Phật mới khuyên là gì? Trong giai đoạn này người mẹ mang thai nên đọc kinh. Đọc kinh Địa Tạng là tốt, rất tốt. Đọc kinh Địa Tạng rất tốt. Nghe giảng và niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Tốt cho cả người mẹ lẫn thai nhi. Giai đoạn cuối của tháng thứ 6, thai nhi phát triển rất là nhanh. Kích thước khoảng chừng bằng bắp ngô, tức là gì? Tháng thứ 5 thì chừng củ cà rốt lớn, tháng thứ 6 thì bằng cái bắp ngô rồi. Thai nhi phát triển nhanh lắm, tóc mọc nhiều hơn, chân tay thân thể cứng cáp hơn và cử động mạnh. Người mẹ đã cảm nhận được rất rõ ràng khi thai nhi sang tháng thứ 6. Tháng thứ 7 xương dần chắc. Tức sang tháng thứ 7 tất cả các mô và các xương trên thì thân thể của em bé bắt đầu thì dần chắc rồi. Xương đầu của bé đã phát triển đầy đủ, các xương trên cơ thể cũng cứng cáp hơn. Phổi đã hình thành và bé đã bắt đầu gì? Những hơi thở đầu tiên, đã tập thở những hơi thở đầu tiên bằng phổi khi ở tháng thứ 7. Một bài diễn tập để chuẩn bị cho sự chào đời của bé vậy.
tháng thứ 6 trở về trước còn thở bằng gì? Bằng tim thai, bằng bảo thai của mẹ. Sang tháng thứ 7 thì phổi bắt đầu hoạt động, và em bé thì bà hít thở bằng gì? Cái hơi thở bằng chính như lá phổi của mình. Hít vào thở ra bằng lá phổi của mình để chuẩn bị tập sự cho khi chào đời vậy. Thai nhi đã biết ngủ, biết thức theo lịch trình đều đặn. Tháng thứ 7 thai nhi đã biết cái điều đó rồi. Bộ não biết ghi nhớ và cũng năng động hơn. Thị lực cũng phát triển. Điều này khiến cho bé nhận biết được ánh sáng từ bên ngoài qua màng lọc. Mắt biết nhắm mở tùy theo ý mình. Thân thể của bé lúc này đã chừng gì? Chừng quả bí ngô rồi. Đấy, to bằng chừng quả bí ngô. Đó là tháng thứ 7. Tháng thứ 8, trong ngoài đủ. Tức là bên trong và bên ngoài. Trong thì lục phủ ngũ tạng, ruột già, ruột non, tim gan, phèo phổi, vân vân đó. Ngoài thì chân tay, mắt, mũi, thân thể, tóc, tai, lông, móng đầy đủ hết rồi. Cho nên mới gọi là tháng thứ 8, trong ngoài đủ. Sang tháng thứ 8 này, thai nhi đã phát triển cả bên trong lẫn bên ngoài đầy đủ hết. Có thể nói là gì? Giống hệt như một đứa bé vừa mới chào đời vậy. Từ tuần thứ 30 trở đi, mỗi một tuần người mẹ có thể tăng thêm khoảng 1 kg. Từ tuần thứ 30 của mang thai, chu kỳ mang thai trở đi, mỗi một ngày mỗi một tuần mẹ của chúng ta có thể tăng thêm 1 kg. Một nửa trong số cân nặng ấy là gì? Là thuộc về em bé. Giai đoạn này hệ thống thần kinh trung ương và phổi của bé đã trưởng thành. Từ tuần thứ 35 đến tuần thứ 37, nếu bé được sinh ra, bé có thể nuôi dưỡng và trưởng thành một cách bình thường. Nhưng nếu có sự hỗ trợ của y tế thì sẽ tốt hơn cho em bé. Đó, nói là từ tuần thứ 35 đến 37, có thể em bé đã được sinh rồi. Sinh tự nhiên được rồi. Nhưng nếu được hỗ trợ y tế thì sẽ tốt hơn cho em bé. Tháng thứ 9 đến kỳ sinh. Thai nhi ở trong bảo thai mẹ sang đến tháng thứ 9 là chu kỳ sinh bé. Từ tuần thứ 36 trở đi mỗi ngày bé tăng khoảng 30 gram mỗi ngày. Từ tuần thứ 6 trở đi em bé tăng khoảng 30 gram mỗi ngày. Khoảng 38 đến 39 tuần chính là chu kỳ sinh bé tốt nhất. Nếu bước sang tuần thứ 40 hoặc 41, tức là quá 9 tháng 10 ngày mà chưa sinh thì gọi là gì? Là thai kỳ giả tháng. Gọi là thai kỳ giả tháng. Cần phải có sự tư vấn của bác sĩ để đưa ra quyết định kịp thời, như là phải mổ. Chứ để trong bụng mẹ rồi rất nguy hiểm cho gì? Cả bà mẹ và thai nhi ở trong bụng. Cho nên đến tuần thứ 38, 39 là tuần sinh tốt nhất. Còn sang 40, 41 thì gọi là quá 9 tháng 10 ngày rồi, gọi là gì? Thai kỳ giả tháng. Thì người làm cha làm mẹ, chúng ta phải có kinh nghiệm vậy. Qua đây cũng nói thêm để chúng ta biết. Lúc này thì phải gì? Đi tìm bác sĩ ngay. Sang tuần thứ 40, 41 là không nên để ở nhà nữa. Mà phải đi đến bệnh viện để tìm bác sĩ ngay để có sự tư vấn của bác sĩ để đưa ra quyết định kịp thời để mổ đẻ hay là như thế nào đó, do sự tư vấn của bác sĩ, vì họ chuyên khoa, họ sẽ tư vấn tốt hơn cho chúng ta. Nhằm đảm bảo cho gì? Cho cả thai nhi và người mẹ. Đấy là tháng thứ 9 đến kỳ sinh. Chúng ta thấy không? Một cái quá trình dài đằng đẵng gian lao, vất vả của người mẹ. Phận làm con mà không biết báo đền công lao to lớn như trời như biển ấy của người mẹ thì không biết gọi chúng ta là cái gì. Đúng không? Không biết gọi chúng ta là cái gì. Bởi vậy các loài vật như chim, cá, trâu, dê vân vân nó còn biết báo ân, huống chi là con người chúng ta vậy. Đó. Cho nên đây là câu cuối của cái bài này chốt lại. Chúng tôi muốn nhấn mạnh như vậy để nhắc nhở chúng ta. Mong rằng tất cả chúng ta, những người con Phật và không phải những người con Phật, những người học đạo đức, nên suy nghĩ và nên nhớ lấy vậy. Thôi, buổi pháp hôm nay đã hết giờ, thậm chí quá giờ một chút, vì nó đang dở trong cái bài này. Các vị hoan hỷ, chúng ta thì A-di-đà Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cầm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.